Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 58 Bằng chứng chức vụ hiệu quả, trở nên gương tốt. Sau khi dạy các tín hữu tại Corinto về các bổn phận phải giúp đỡ những người yếu đuối, ai nấy chớ chăm về lợi ích của mình, nhưng cần phải quan tâm mưu cầu lợi ích chung cho anh chị em mình nữa. Sứ đồ Phaolô đã kết luận, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Theo thư Corinto nhất chương 10, câu 31 đến câu 33. Rồi ông nói tiếp một lời kêu gọi rất mạnh mẽ rằng, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Theo thư Corinto nhất chương 11, câu 1. Đây là lời kêu gọi của người đã được trưởng thành trong Chúa, hết lòng phục vụ và chứng tỏ đó là một chức vụ hiệu quả. Thật vậy, cả cuộc đời theo Chúa và phục vụ Chúa của sứ đồ Phaolô là một chức vụ luôn nhắm đến mục đích tất cả vì vinh quang của Chúa. Cái tôi của ông đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa rồi. Giờ đây, ông sống và phục vụ không còn là chính ông nữa, nhưng Chúa sống trong ông, nên tất cả đều nhắm mục đích vì sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Đối với người, ông khẳng định không có những hành động hoặc lời nói làm gương xấu, gây nên những vấp phạm cho người khác. Trong mọi hoàn cảnh, ông đều cố gắng mưu cầu lợi ích chung cho nhiều người để mong họ được cứu rỗi. Vì vậy, ông khuyên dạy con dân Chúa tại hội thánh Corinto, đừng cứ mãi là con đỏ thuộc linh, nhưng phải trưởng thành để có thể phục vụ và phục vụ hiệu quả cho Chúa. Ông mạnh mẽ kêu gọi họ, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Chúng ta cùng học với nhau để biết sống và làm việc theo gương của đấng cứu thế và kinh nghiệm được sự trưởng thành tâm linh mà hưởng được nhiều điều phước hạnh từ sự ban cho của Chúa. Từ đó chúng ta có thể phục vụ Chúa hữu hiệu trong chức vụ Chúa giao. Thứ nhất, để phục vụ hiệu quả, cần phải học theo gương Chúa cứu thế để có thể mạnh mẽ kêu gọi người khác bắt chước theo gương mình. Trào lưu trên thế giới ngày nay thường đề cao vật chất và tôn sùng những người được họ cho là thành đạt. Đó là các đại gia, các siêu sao có nhiều xe hay siêu hàng hiệu bạc tỷ. Và đáng buồn là có nhiều người đã lấy đó làm thần tượng cho mình, đua đòi bắt chước theo những nhân vật ấy để khoe khoang. Tất nhiên khi con người hướng lòng về vật chất là những điều mau thay đổi, nay có, mai mất, thì làm sao tránh khỏi sẽ có lúc họ phải hụt hẫng khi những điều tạm bợ đó không còn. Thành phố Corinto ngày xưa là một thành phố thịnh vượng, nằm ngay trung tâm của con đường giao thông từ Bắc xuống Nam và cả từ Tây sang Đông của nước Hy Lạp. Một thành phố giàu có về vật chất, phong phú về tri thức và triết thuyết của đời, nhưng lại vô cùng suy đồi về phương diện đạo đức vì họ tôn thờ thần tình dục và chủ trương sống thỏa mãn xác thịt của mình. Cho nên, dù nhiều con dân Chúa tại hội thánh Corinto đã tin Chúa rồi mà đời sống tâm linh chưa tăng trưởng, họ đã đem quan niệm sống của đời vào trong nếp sống đạo của mình. Vì thế, họ đã đề cao con người mà họ đi theo, nên gây chia rẽ nhau, lập nhiều bè đảng trong hội thánh. Họ cũng thích khoe khoang tài sản hay ân tứ của mình để tự hào bản thân có nhiều điều hơn người khác. Vì thế, sứ đồ Phaolô đã nhận định Họ là những tín hữu chưa trưởng thành, vẫn còn non trẻ thuộc linh. Ông nhắc nhở họ, chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 4 câu 6 đến câu 7. Khi kêu gọi hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy, sứ đồ Phao-lô không phải là người kiêu ngạo, nhưng ông nhấn mạnh rằng gương mẫu tuyệt đối chuẩn xác nhất để con dân Chúa phải nhìn xem và noi dấu chính là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã để lại gương tuyệt vời để con dân Chúa noi theo như lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì đấng cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 21. Ngày nay, ai nấy đều có thể thấy gương của Chúa cứu thế Giê-xu qua sự soi sáng của lời Kinh Thánh, cũng như qua chính những lời dạy dỗ rõ ràng, khôn ngoan và chân tình của sứ đồ Phao-lô với các tín hữu Cô-rinh-tô, như một người cha tinh thần dành cho con cái yêu dấu của mình. Ông không nói điều chi cao xa khó làm, nhưng dạy họ bắt chước cách ông đã bắt chước đấng cứu thế. Từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động hầu việc Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện qua việc ông đã chuyên tâm rao giảng tin lành một cách khiêm nhu, tìm cách gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 33. Ông rao truyền đạo Chúa không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết nữa, nhất là bằng tấm lòng yêu thương anh em. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 4. Ông cũng đã hy sinh bản thân, sẵn sàng chịu lao khổ, bị bắt bớ, đòn roi, giam cầm. Thậm chí, ông cũng đã không kể đến tính mạng của mình, rầy đây mai đó, trải khắp nơi từ châu Á sang châu Âu, để đem sự cứu rỗi cho nhiều người. Bất kể là nam hay nữ, giàu hay nghèo, trí thức hay bình dân. Từ chỗ tận cùng của xã hội như chàng nô lệ Onesim cho đến các giới thương gia giàu có như bà Lydi, theo công vụ các sứ đồ chương 16 câu 14, và ngay cả người nhà của hoàng đế Caesar. Chúng ta có thể nhìn thấy tấm gương phục vụ hiệu quả của ông qua các hành trình truyền giáo và phát triển hội thánh khắp nơi đã được bác sĩ Luca ghi lại trong sách công vụ các sứ đồ, nhất là khi ông có thời gian gần 3 năm phục vụ tại thành phố Epheso. Dù bị bắt bớ, ngăn trở, nhưng ông vẫn tiếp tục chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại còn dạy họ từ nhà này sang nhà kia, theo công vụ các sứ đồ chương 20 câu 20. Và hằng ngày, ông còn dùng trường hợp Tyrannu để dạy đạo cho nhiều người, theo công vụ các sứ đồ chương 19 câu 9 đến câu 10. Nhờ đó, ông cũng đã đào tạo cho những người kế thừa để tiếp tục thực thi chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời cho đến lúc Ngài đến. Có thể nói chức vụ của sứ đồ Phao-lô đạt hiệu quả tốt đẹp, trên hết là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời tác động trên ông. Từ một người bắt bớ hội thánh, ông đã gặp Chúa, tin Chúa, khiêm nhu học hỏi để tăng trưởng tâm linh và hết lòng tận hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Chúa và phục vụ hiệu quả. Cho nên, ông đã khuyên dạy mọi người nhìn vào gương ông đã bắt chước Chúa mà phục vụ, chứ đừng cứ ở mãi trong tình trạng con đó thuộc linh không tăng trưởng. Thứ hai, bằng chứng của chức vụ hiệu quả là trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ. Lời kêu gọi, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy, cho thấy điều quan tâm trong chức vụ hầu việc Chúa của sứ đồ Phao-lô là luôn học và làm theo gương Chúa cứu thế Giê-xu để trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ. Đây là điều rất quan trọng. Một người trưởng thành trong Chúa không phải chỉ lớn lên để hưởng thụ những ơn phước Chúa cho mình, nhưng người ấy còn được Chúa dùng để phục vụ Chúa và gây dựng đức tin cho người khác nữa. Khi anh chị em tín hữu còn non nớt trong đức tin, chưa tăng trưởng thuộc linh đủ, thì họ luôn nhìn theo gương của những người giúp đỡ gây dựng họ, khác nào chiên nhìn theo người chăn phía trước để bước đi. Cho nên, một chức vụ hiệu quả là chức vụ sống và phục vụ theo gương của Chúa cứu thế Giê-xu để trở nên gương tốt cho những anh chị em mình đang phục vụ. Hội thánh Côlôse là một trong những bằng chứng về chức vụ hiệu quả của sứ đồ Phao-lô. Tọa lạc nơi một thành phố nhỏ của đế quốc La Mã tại khu vực thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, một người Côlôse là ông Ê-pháp-ra, tin Chúa và trưởng thành đức tin qua sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Rồi khi ông Ê-pháp-ra trở về Côlôse, có thể do sứ đồ Phao-lô sai phái, ông đã thành lập hội thánh tại đây. Qua thư Côlôse, chúng ta thấy kết quả của việc làm gương tốt cho người khác của sứ đồ Phao-lô. Từ ông qua ông Ê-pháp-ra, rồi từ ông Ê-pháp-ra qua các tín hữu tại Côlôse. Đến nỗi đang khi ở trong tù, sứ đồ Phao-lô cũng đã viết thư khen ngợi họ đã ăn ở cách xứng đáng với Chúa, sống đẹp lòng Chúa mọi đường, làm các việc tốt lành cho mọi người, tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Theo thư Côlôse chương 1, câu 10 đến câu 11. Như vậy, bằng chứng của một chức vụ hiệu quả của người đã trưởng thành trong Chúa là sống theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nêu gương tốt cho người khác trong khi phục vụ Chúa. Khi chúng ta học theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể nói mạnh mẽ với những anh chị em chúng ta đang chăm sóc gây dựng, như sứ đồ Phao-lô rằng, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Cứu Thế vậy. Chỉ khi chúng ta học theo gương Chúa Cứu Thế, chúng ta mới trưởng thành tâm linh đúng và có thể nêu gương tốt cho anh chị em tín hữu, để tất cả cùng nhau tăng trưởng tâm linh, phục vụ hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hãy đi vác thập giá mình theo Ngài liền. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo. Dẫu đi đâu tôi theo thường, tôi không kể quan quái hay treo leo, mừng đi với Ngài chung một đường. Đồng chết với Đấng Christ cứ chết này, đồng chết với Đấng Christ tôi chết này, đồng chết với Đấng. Chôn với Đấng Christ tôi chôn rầy, đồng chôn với Đấng Christ lấp kín đây, nguyện đi với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dẫu đi đâu tôi quyết đi theo thường, tôi không kể quan quái treo leo, mừng đi với Ngài chúa.